25. Lời khuyên song thân. Sự gia trì. Con vừa mới hay được tin Dương, thay mặt cô Sáu cùng tất cả anh chị em trong gia đình xuống thăm tu hành. Nghe được tin và tất cả các em, có lẽ đây là niềm an ủi rất lớn cho cha má trong tuổi về già, an tâm niệm Phật. Còn trong thư trước, con nói đến tất ứng. Con vừa biết sự cảm ứng của Phật, Bồ Tát đa hình đa dạng, vô hình, hữu hình, hiện được. Đây là một phước đức mới cảm thọ được. Thưa cha mẹ, một câu Nam Mô A Di Đà Phật có thể phá được 80 ức kiếp khác, một câu chí tâm niệm Phật nghị. Nghĩa là không thể bàn luận được, không thể giải thích được nói. Danh hiệu vô lượng vô biên hằng xa công. Phật nói danh hiệu Nam Mô A Di Đà biên rồi, thì đó không có giới hạn. Chư Phật, chư Bồ Tát đều tán thán như vậy. Trong khi con người mà không tin lời Phật dạy, thì bao giờ mới có phần thiện lợi? Người niệm Phật có 25 vị Bồ Tát ngày đêm hộ trì. Các vị Bồ Tát hộ trì người niệm Phật từ ngày phát tâm thì không thối chuyện. Một khi các ngài đã gia trì, thì người niệm Phật tự nhiên thấy vạn sự. Chính vì đạo lý này, cho nên con cứ phát tâm niệm Phật đi, còn đà lo liệu. Theo sự thường tình của thế tục, quệ mạng của mình rồi lăn vào lò lửa. Giải thoát hay đọa lạc, thực sự là hay không? Bồ Tát ở đâu? Xin thưa, cần. Trong bài kệ tán thán A Di Đà Phật có câu: Quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt để tiếp dẫn chúng sanh. Cũng trong ánh sáng đó lại quá ra về, mà được vô số Bồ Tát bảo vệ mà mình không hay. Thì một ngày nào đó cha má sẽ hiểu thấu suốt vấn đề này. Giờ đây hãy nhìn thẳng vào hiện tượng thực. Bồ Tát thì diễn ra hàng ngày, ngắt hộ pháp cho mình. Đây là sự thật. Phật dạy chúng sanh, hiện tượng sẽ chiếu những gì chúng ta đang làm. Nếu cái tâm biết tu hành thì hoặc thị phi, tranh đấu không ngừng. Cái tâm phàm phu, ác hiểm, xiểm nguy, hoặc hành giống như những gì trong tâm của mình mơ hồ, diễn vong. Nhưng nếu quán xét thật kỹ thì chúng ta mới thấy chí lý. Ví dụ, người hiền thì được nhiều người cầu, người ác thì chỉ tụ tập với người ác, ưa ăn nhậu thì kết bạn với giới, thì kết bạn với hàng tu nhân, lo trao dồi trí đức, sống ăn vui thanh tịnh. Cho nên bởi chính cái tâm địa của mình. Cùng trong một môi trường nhưng hoàn cảnh xấu hay tốt tùy theo. Xấu thì sống với cảnh giới xấu, tốt thì sống trong cảnh tất cả vạn sự vạn vật đều do tạo, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Từ sinh hoạt gần gũi như xã hội, đời sống tâm lý, cho đến sơn hà đại địa, vũ trụ hư không, pháp giới cũng cùng một đạo lý. Vì tâm trí của con người quá nhỏ hẹp nên không nhìn thấy thấu. Người không biết đạo thì tất cả người thân kẻ sơ, người thương kẻ ghét thành quan gia trái chủ. Nào đó khi mình lâm chung sẽ nhận mình vào tam đồ ác đạo, nhất là người thân yêu. Họ có giữ được chăng? Ném vào cảnh giới khổ hải mà không hay. Thê thảm khóc lớn, càng quý mến thì càng kéo níu mạnh, gây đau đớn nhiều. 1.000 người trên thế gian, có lẽ có tới 999 người lúc lâm chung bị cái tai họa này. Có nơi người thế giới chưa biết nghĩ sao thì đã chịu cái nạn bị liệng dần ruột ra để khám nghiệm, bị quá buồn tuổi, hoặc bị hành xác quá đau đớn làm cho tâm quả đã thần thức bị chiêu cảm. Còn biết bao nhiêu hình thức khác nữa để làm cho người kiểm lại có được mấy ai thoát khỏi bàn tay đầy đọa của người thân yêu. Phật đạo biết niệm Phật thì biết định luật nhân quả, hiểu rõ sanh tử luân hồi. Nhờ vậy biết bố thí giúp người, biết khuyên người tu hành, biết chọn đường tịnh nghiệp để đi, biết chuẩn bị ngày giảng sanh. Họ khuyên người thân niệm Phật, họ dạy con cháu hồn sớm tu hành, thì đâu còn quan gia trái chủ nữa. Cái nhân tốt thì quả báo chắc chắn sẽ tốt. Người ác lánh xa, người hiền tụ về, người thân hiểu đạo, tất cả đều trở thành một đội ngũ bảo dưỡng họ lúc sống được an lạc, bảo vệ lúc lâm chung được an toàn giảng sanh. Chung quanh đều là những người có tâm ràng, một tâm hồn thiện lành chung quanh đều thiện lành. Phải chăng đã hiển bày rõ rệt đạo lý của Phật thật sự có thể đem ứng dụng trong bất cứ một điều Phật, đâu có phải chỉ là thứ triết lý niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì tự nhiên hưởng được một đại phước báo, và cái đại lợi sau cùng là sự giảng sanh. Vô hình nhưng có thực, đa dạng nhưng cụ thể, thành tâm, thanh tịnh, thì nâng đỡ từng bước chân đi. Còn chưa biết gì về đạo Phật, đầy cả những tính ác như hảo thắng, ham danh, tham tài, sân giận. Đến khi hiểu được giáo lý của Phật rồi, thì bây giờ những thứ đó nhất thiết còn không thèm cầu nữa. Khi không tu hành thì lời nói, khi thành tâm niệm Phật thì một câu nói đơn giản cũng có thể, vì Phật lực gia trì trong từng hơi thở, từng bước chân đi mà. Khi cha má không tu học Phật thì phiền não. Rồi bây giờ cả một gia đình của một người em gái, những đứa cháu kêu bằng cầu ở, không cần một điều kiện, chỉ cần làm sao cho cậu mợ yên tâm tu tịnh. Tự nhiên có cảm ứng, có cảm đang ở trên con đường thành đạo vậy. Thưa cha má, sự cảm câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật cứ theo đường đạo, con nghĩ rằng sự cảm ứng này càng ngày càng lan rộng, sẽ cảm hóa thêm nhiều người, như cha má lại quay trở về con đường tinh kính của cháu con, hãnh diện trước những lời tân bốc của thế gian còn tồn tại nữa đâu. Con gà để tạo thêm nghiệp sát, phải trân mình ra cày cấy thử sinh lại, rồi đau ốm, rồi nghèo nàn, rồi bù đầu vào những việc phải chặt, rồi đêm đêm than vắn thở dài, rồi thấy cảnh đời sao toàn là đau khổ. Do tâm của mình mà ra, thì phước và quà đều ở trong tay, gì xa lạ đâu. Thấy như vậy, cha má thử nghĩ, đạo nghiệp chướng trùng trùng, phiền não vô tận, quả nạn chập trùng, hay cho con đường với đạo để giải thoát, bà con, cả dòng họ, cho cửu quyền thất tổ, cho chúng sanh. Phàm khi làm điều gì hợp với lẽ đạo, tự nhiên được xa lìa lẽ đạo, chứ gì bộ ví dụ. Một là đề nghị của em An thiếu cấp thêm, như hợp với lòng dân, hợp với hành gian, thì con cái phụng dưỡng cũng sống. Về mặt xuất thế, lương lót đường giảng sanh Tây Phương cực lạc. Còn con cái thì thực hành được điều quan trọng trong đệ chấp nhận, không cần tính toán. Đến nay thì các em bố thí người nghèo khó, mà chính là sự cảm ứng của lòng chân thành tu hành đó. Được cái phước này, cha má phải vững lòng tin hơn nữa vào pháp Phật. Trong gia đình, giả sử có người nào không tin, thì xin cha má cũng đừng lo, nên lấy câu mạt tạo tân ương làm tiêu chuẩn, nghĩa là gặp cả cho người. Ai nghe theo thì tốt, không nghe theo, riêng chính mình phải buông bỏ hết, thúc lòng nhất hướng chuyên niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Dần dần cái tánh đức của cha má sẽ cảm hóa rằng các vị Thiên Long, Bát Bộ, Bồ Tát Hộ Pháp, họ đủ vẫn là cha má, phải thực tâm, phải đủ sạch bụi trần, an nhiên tự tại, an vui tình dưỡng tuổi già trong đường chánh đạo là được mà thôi. Hai là những hành động báo hiếu sôi nổi trong mặt với thiên hạ, đây là hình thức hoàn toàn chạy theo sắc tướng thế, hợp với người tu hành chắc chắn, nhưng tự mình phải lo lấy, tự gây nghiệp chướng, tự thọ nghiệp báo. Nhất thiết duy tâm tạo, tâm đã có thể tránh khỏi tam đồ lục đạo, ở những giới trung lưu thường lưu, có tiền có phước báo, hoặc những kẻ thích danh ham lợi, vì không hiểu đạo cho nên giúp nhiều người còn đi tìm bọn người lòng đầy người thân yêu của mình tới tận cùng địa ngục mới thôi. Thật đáng thương. Cha má à, phải tin lời Phật, phải thành kính lại Phật, giải thoát. Thật rất thương hại cho những ai đang xa lìa Phật. Tại sao có người không tin vào Phật Pháp? Lý luận thì nhiều ra, tất cả đều bắt nguồn từ nghiệp chướng quá sâu nặng, đã năng tính Như Lai di diệu Pháp. Đây là lý do, chỉ phải là ác thì cũng là kiêu ngạo, tham đắm phước báo nhân thiên. Ba là người thế trí trong dòng đọa lạc. Nếu không tham đắm phước báo nhân thiên, chuẩn của thiện là ngũ giới thập thiện, trong đó tham sân si là cái gốc tam độ ác đạo. Tu thiện thì quả khác, quả tam thế quán, càng có phước báo nhưng coi chừng lại dính vào cái tham di tế. Cái tham thô thiển dễ thấy dễ bỏ, khó ai biết được. Nhiều khi chính tương sự cũng bị gạt luôn, cho nên rất khó tránh. Người ham danh vọng của họ lớn hơn, và quả cũng báo xấu hơn, thì bắt buộc phải buông nó xuống. Vì vậy, tu hành không phải chỉ là làm thiện. Người đời đủ rồi, đâu cần gì phải tu hành, đâu cần gì phải niệm Phật mà không hay. Cha má đang tu hành để quyết thành Phật thì phải chú ý chuyện này. Hóa phân minh, Phật dạy chúng ta phải nhớ: y pháp bất y dân, y ý bất y ngữ, y liệu pháp bất y bất liệu pháp. Nghĩa là mình cứ y theo pháp Phật tu hành. Ai nói hay, nói giỏi, kề họ, mình cứ theo ý Phật hành trì. Liệu phẳng thành Phật, siêu thoát tam mới nhìn kỳ hay, nhưng như nhân đạo, thiên đạo thì là tốt. Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu, chứ không phải là điều là bất liệu pháp. Vì sao? Vì đây là tịnh nghiệp giải thoát. Tịnh nghiệp là lực thối thành Phật. Người tu hành phải hiểu chính xác, rõ ràng đời này siêu diệt tam giới, thoát đi sinh tử. Tu thiện thì có phước trong đời này, quen hảo quyền, rồi sau cùng tiêu tan. Nhưng tất cả rốt cuộc cũng theo đường luân hồi cha má. Cùng một cách tu, nhưng biết tu không phải chịu trầm luân. Nhân thiên không thể giảng sanh đạo, có chỗ gọi là thế đạo thành hiền nhân quân tử. Phước báo thiên là tu thiên đạo, cầu thành tiên, thành thần. Ghép chung lại gọi là tu cầu phước báo nhân thiên hay nhân thiên thừa. Tu phước báo nhân thiên của tam thế quán. Vì đây chính là phép tu bất hiểm nghèo của thời mạt pháp. Nguyện ở lại trong lục đạo thì bắt buộc phải chịu sinh tử luân hồi, thiên đạo không thể được giảng sanh là vì lý do này. Cho nên tu hành cần phải có trí huệ mới phân biệt được lợi hại. Nếu mập mờ thì rất dễ lạc đường, thành ra tu hành suốt đời suốt kiếp rốt cuộc bế tắc chứ ác đạo, thông đạt thiền thú môn. Thông đạt thiền thú môn là tu thiện, ác đạo thì tu thiện mới thật. Ví dụ làm thiện thì là không tốt, vì vô tình đã mở đường ác di tế trong tâm. Người đời không thông đạo lý này, cứ thấy tu thiện thì ngờ có thiện môn, nhưng trong cái bẫy ác đạo mà không hay. Tại chúng ta phải tu thiện nhiều hơn nữa. Nhưng xin đừng dừng lại đây. Ví dụ như con đang ngày đêm đạo hiếu, đây là tu thiện. Nhưng nếu có cái tâm nói gọn hơn là tu thiện nghiệp, tu nhân thiên, biến hẳn cái thể tính của pháp đạo hiếu hay không cũng chẳng quan làm. Chúng nói đến theo cái nghiệp riêng của chúng nó, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, tâm cứu cha má, làm trò chữ. Bao nhiêu công đức có được, thành tâm hồi hướng về Tây Phương, tôi chỉ cầu được giảng sanh về Tây Phương. Tâm thanh tịnh, tâm lượng rộng rãi, mong cho rất nhiều người cùng được có duyên tu hành. Có không những con làm, mà còn vận động tất cả mọi người, đều lo cho tất cả mọi người đều được thiện lành, được giảng sanh. Như vậy, thiện nghiệp hay tịnh nghiệp chỉ căn cứ vào tâm tưởng sanh. Cùng một việc làm, cùng một công sức, nhưng kết quả lại khác nhau. Để cho sự việc cụ thể hơn nữa, cha má đi giúp đỡ người nghèo khó có thể giảng sanh. Dù cho có tu 8-90 năm, tu suốt đợt đạo. Vì sao? Cả do tâm mình tạo ra. Tâm niệm đang ở trong lục đạo lúc chắc chắn không thể thoát ly được, thì phải nhập vào dòng chúng sanh. Đoạn cảnh giới lục đạo thì Phật không thể giảng sanh. Nói cái phương cực lạc thế giới, chắc chắn lục đạo để chịu nạn. Ngược lại, cha má phát kiến khen không cầu phước. Một bát cơm, một câu A-di-đà Phật, một đồng bạc, một câu, đều muốn gieo duyên niệm Phật, không có cơ hội thì ngày đêm niệm Phật cầu sanh cực lạc, giảng sanh. Làm như vậy gọi là thôi, siêu vượt tam giới, thoát không được giảng sanh. Đây thuộc về độc tố ngu si. Vì ngu si nên mới tự cao, ngã mạn, khinh người, kiêu căng, ngã mạn là do tư tưởng không thể giảng sanh. Điểm thông minh, hiểu biết chuyện thế gian quá nhiều vọng tưởng, hầu hết kiến hữu hạn, không thể thấu suốt chân tướng của vũ trụ nhân sinh, gọi là thế trí biện thông. Có hiểu thấu cảnh giới của Phật, người thông minh mà biết thuyết pháp, đáng tiếc con số này rất hiếm. Mà cũng rất khó được đầy đủ thiện căn phước đức. Cha má đã gặp được pháp môn niệm Phật, đã phát tâm niệm Phật, thì đã tự biết rằng thiện căn phước đức này, đừng có ông Mười ghé thăm, ông Mười vĩnh viễn không còn tới thăm nữa. Qua sông bị dòng nước cuốn trôi tận dưới đáy rặng cây, tội nghiệp quá. Cha má à, con thả trôi quệ mạng theo dòng đời chuyển dịch thì có khác gì họ? Cha má tụi xế chịu may mắn, giống như người sắp sửa chìm đã giới được chiếc phao. Đây là cơ hội duy nhất. Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng phải nhớ hai liền tức chỉ là nghiệp duyên, sinh vì nghiệp, tử theo nghiệp, để nếu còn quyến luyến thì ai đành chịu chết chìm trong dòng nghiệp chướng. Phải sáng suốt nhận rõ đâu là lợi, đâu là hại, đừng hy sinh vô sự giảng sanh của cha má cho con cái là niềm hy vọng nữa, chứ không phải thường đâu. Tưởng quyết định buông xả, quyết tâm niệm Phật, quyết chí cầu sanh tịnh độ, cha má à. A Di Đà Phật, con kính thư. Viết xong, Úc Châu, ngày 9 tháng 12 năm 2000.
Tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khúc, website diệupháp-am.org.